là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2023.
Năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Yên Bái tăng 9%.
Yên Bái phấn đấu năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo còn 0,42%.
Tiếp đó, phóng viên thời sự có phản ánh, Liên đoàn lao động thành phố Yên Bái có nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Xuân Quý Mão.
Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 1, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết công tác Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Dự hội nghị còn có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Năm 2022, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đã tập trung tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh ủy, các cơ quan tư pháp tỉnh thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác tư pháp và cải cách tư pháp. Các thành viên ban chỉ đạo đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Các cơ quan tư pháp đã thực hiện có hiệu quả chương trình kế hoạch công tác. Hầu hết các chỉ tiêu phòng chống tội phạm, giải quyết các loại án đều đạt và vượt so với kế hoạch. Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được nâng lên, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý tiếp tục được đẩy mạnh. Đối với Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, từ khi thành lập đến nay đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, quyết tâm hành động chính trị của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ đảng viên trên lĩnh vực phòng chống tham nhũng tiêu cực. Với quy định trưởng ban chỉ đạo là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các phó trưởng ban là thủ trưởng các cơ quan tổ chức kiểm tra nội chính, công an và thành viên là thủ trưởng các cơ quan Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Thanh tra, Viện kiểm sát, Tòa án, Sở Tư pháp đã huy động sức mạnh và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò và trách nhiệm của các cơ quan có chức năng chống tham nhũng tiêu cực và cơ quan phòng ngừa tham nhũng tiêu cực, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động đối với cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu các địa phương, cơ quan đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, tạo được niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Năm 2023, tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo chỉ đạo của Ban chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả hơn trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, tập trung thực hiện nghiêm các nhiệm vụ giải pháp về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo nghị quyết đại hội đảng các cấp, tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả quy định về kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án sau khi được Bộ Chính trị ban hành, đẩy mạnh công tác phòng chống tiêu cực, trọng tâm là phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên, công chức viên chức, thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực qua việc tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực, địa bàn hoạt động dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, những vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Chiều 11 tháng 1, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà một số gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và chúc Tết một số cơ quan đơn vị phải làm nhiệm vụ trực Tết trên địa bàn huyện Văn Yên nhân dịp Tết cổ truyền Quý Mão 2023. Đến thăm tặng quà Tết mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhuần, 102 tuổi ở xã Đại Phác, hiện ở với con trai út đồng thời cũng là thương binh. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Chu Đình Ngữ đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của mẹ, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc tới các mẹ Việt Nam anh hùng, những thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách đã hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời khẳng định những cống hiến hy sinh của các thế hệ đi trước mãi là tài sản vô giá để các thế hệ sau biết ơn, trân trọng. Cũng trong dịp này, đồng chí Chu Đình Ngữ đã tới thăm tặng quà gia đình bà Phạm Thị Soi ở xã Đại Phác là hộ nghèo đặc biệt khó khăn của xã và bà Phạm Thị Từ, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại xã An Thịnh, động viên các hộ vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Tới thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ công an huyện, ban chỉ huy quân sự huyện và trung tâm y tế huyện Văn Yên, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Chu Đình Ngữ đã ghi nhận biểu dương những nỗ lực của các lực lượng trong năm qua, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bước sang năm mới 2023, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Chu Đình Ngữ mong muốn cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, với mục tiêu đảm bảo an toàn về sức khỏe, tính mạng cho người dân. Đặc biệt, phải đảm bảo an toàn về an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để người dân yên tâm, vui xuân, đón Tết.
Chung tay giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2023. Ngày 11 tháng 1 năm 2023, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh thành phố Yên Bái 2 đã tới thăm tặng quà Tết cho 24 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn đang được điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc, khoa nhi và khoa u biếu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, đồng thời ủng hộ 10 triệu đồng cho quỹ an sinh xã hội của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà người nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh thành phố Yên Bái 2 dịp Tết Nguyên đán 2023 đã thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách, góp phần để người nghèo và các đối tượng chính sách, người yếu thế trên địa bàn đều có một cái Tết ấm no, hạnh phúc.
Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Hội Cựu chiến binh tỉnh cùng các nhà hảo tâm đã trao 30 suất quà Tết cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, mỗi suất quà trị giá 800.000 đồng, bao gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm. Những món quà sẽ là nguồn khích lệ động viên các hội viên cựu chiến binh vượt qua khó khăn, đón Tết vui tươi đầm ấm, tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, đóng góp cho sự phát triển của hội cựu chiến binh ở cơ sở và kinh tế xã hội tại địa phương. Với phương châm đoàn viên nào cũng có Tết, chiều 11 tháng 1, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức trao quà và hỗ trợ vé tàu xe cho đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở xa về ăn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tại chương trình, 100 đoàn viên công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn đã được lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh trao quà Tết mỗi suất trị giá 700.000 đồng. Ngoài trao quà Tết, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh còn hỗ trợ 30 vé tàu xe cho công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn và ở xa về quê ăn Tết Nguyên đán. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm chia sẻ động viên khó khăn với công nhân người lao động, giúp đoàn viên người lao động đón Tết vui vẻ đầm ấm, tiếp tục nỗ lực cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Thông qua đó giúp đoàn viên và người lao động hiểu rõ hơn vai trò của tổ chức công đoàn, đồng thời tạo động lực để khích lệ đoàn viên công nhân lao động tích cực làm việc và ngày càng gắn bó với doanh nghiệp, với tổ chức công đoàn, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Ngày 10 tháng 1, Hội Bảo vệ quyền trẻ em phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái đến thăm và tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu 300 ngàn đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn. Đây là những món quà có ý nghĩa hết sức thiết thực, động viên học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khu vực vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, phấn khởi đón Tết, tích cực học tập, đạt kết quả cao.
Nhằm giáo dục nét đẹp văn hóa truyền thống trong ngày Tết của dân tộc Việt Nam, tạo sân chơi lành mạnh và thu hút trẻ tham gia vào các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, bổ ích, vừa qua trường mầm non Kiên Thành, huyện Trấn Yên đã tổ chức hoạt động trải nghiệm vui Tết đón xuân, mang Tết sớm đến với trẻ em vùng đồng bào thiểu số Kiên Thành, ghi nhận của phóng viên thời sự. Được tự tay làm những chiếc bánh chưng, bánh dày xinh xắn và tham gia các hoạt động văn nghệ cùng những trò chơi dân gian truyền thống như kéo co, nhảy sạp, gần 300 em nhỏ của trường mầm non Kiên Thành, huyện Trấn Yên đã được trải nghiệm ngày Tết truyền thống của dân tộc trọn vẹn và ý nghĩa. Không chỉ có các em nhỏ mà rất nhiều bậc phụ huynh cũng háo hức phấn khởi để vui Tết sớm cùng các em. Súng xính bộ váy áo xinh xắn của dân tộc mình, em Lý Tuệ Nhi, người dân tộc Mông, lớp 5 tuổi A, trường mầm non Kiên Thành, huyện Trấn Yên háo hứng cho biết:
"Hôm nay con rất là vui khi được tham gia chương trình. Con được làm bánh chưng, được nhảy sạp. Con thích."
Cùng tham gia hoạt động trải nghiệm với trẻ mầm non, ông Hoàng Văn Chắc, thôn Kiên Lao, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên phấn khởi nói:
"Giám hiệu là trường cùng các thầy cô đã tổ chức một ngày lễ vui xuân đón Tết cho các bé. Tôi cũng thấy rất là tuyệt vời và các bé đã được trải nghiệm những cái sản vật quê hương của đất Kiên Thành và cái bản sắc dân tộc của chúng tôi. Chúng tôi thấy rất tuyệt vời, chúng tôi cũng không biết nói gì hơn. Rất cảm ơn các thầy cô và tôi cũng mong rằng ban giám hiệu nhà trường cùng các thầy cô cố gắng phát huy để cho các bé được trải nghiệm. Như này tôi cũng rất phấn khởi rồi."
Đặc biệt để tạo không khí vui tươi, sôi động ngày Tết, trong chương trình Vui Tết Đón Xuân, trường mầm non Kiên Thành còn tổ chức cuộc thi gian hàng chợ quê ngày Tết, trưng bày các sản phẩm của địa phương như măng ớt, măng khô, rau củ quả, các loại bánh. Với sự khéo léo, tỉ mỉ cùng sự sáng tạo phong phú, giáo viên của mỗi lớp phối hợp cùng các bậc phụ huynh và các em học sinh trưng bày gian hàng của lớp mình theo từng chủ đề khác nhau. Qua đó tạo sự gắn kết giữa phụ huynh học sinh và nhà trường, đồng thời giao lưu văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn. Cô giáo Trần Thị Thư, trường mầm non Kiên Thành, huyện Trấn Yên vui vẻ nói:
qua cuộc trải nghiệm này thì mong muốn của chúng tôi là các con vừa được trải nghiệm và vừa được nhớ gìn giữ cái nét truyền thống của dân tộc Việt Nam và gìn giữ cái Tết cổ truyền.
Là trường mầm non đầu tiên của huyện Trấn Yên đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, năm học 2022-2023, trường mầm non Kiên Thành có gần 300 trẻ, trong đó có tới 98% trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số như Mông, Dao và Tây. Đây là năm thứ hai nhà trường tổ chức hoạt động trải nghiệm vui Tết đón xuân cho trẻ, qua đó góp phần tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho trẻ, được giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ năng sống, tự tin trong giao tiếp, đồng thời giúp trẻ có ý thức giữ gìn nét đẹp văn hóa của dân tộc. Bà Nguyễn Thị Tú Anh, hiệu trưởng trường mầm non Kiên Thành, huyện Trấn Yên nói:
Thấy được cái sự ý nghĩa cũng như là cái hiệu quả mang lại như thế này thì nhà trường tiếp tục hàng năm cũng như là tất cả hàng tháng sẽ cố gắng có những cái chuyên đề để tổ chức cho các cháu được hoạt động trải nghiệm nhiều hơn, để cho các cháu được mạnh dạn, đặc biệt là trẻ Mông được tăng cường tiếng Việt. Đấy, và cũng đang dần dần đưa cái chuyển đổi số vào trong nhà trường.
Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần, những hoạt động trải nghiệm về ngày Tết cổ truyền tại trường mầm non Kiên Thành đã tạo không khí vui tươi phấn khởi cho trẻ nhân dịp Tết đến xuân về.
Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng nhờ có sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, của các ngành, các địa phương, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh vẫn tăng trên 9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tỉnh đã đặc biệt quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Nhờ đó, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đạt hơn 21.000 tỷ đồng. Nhờ có nhiều chính sách ưu đãi mà năm qua cũng đã có nhiều doanh nghiệp đến đầu tư tại Yên Bái. Có 310 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới. Tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp và xây dựng đạt gần 15%. Cơ cấu nội ngành chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng nông nghiệp khai thác, tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến và chế tạo tại chỗ.
Để hoàn thành mục tiêu cuối năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,42%, thành phố Yên Bái phấn đấu 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm và tham gia bảo hiểm y tế tự vươn lên thoát nghèo. Ngay từ đầu năm 2023, thành phố Yên Bái sẽ có giải pháp hỗ trợ cụ thể phù hợp giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững, thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách giảm nghèo để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận đa chiều, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo bền vững.
Năm 2022, Yên Bái đã huy động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần giữ vững và ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua đó vận động nhân dân tự giác tham gia giao nộp vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Lực lượng công an đã thu hồi được 431 súng tự chế, 3 súng quân dụng, 8 quả bom, gần 1.200 viên đạn các loại, 46 vũ khí thô sơ. Đồng thời đấu tranh làm rõ 6 vụ việc với 17 đối tượng, thu giữ 4 khẩu súng, gần 148 kg thuốc nổ, 280 kíp nổ, góp phần đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trong thời gian tới, lực lượng công an toàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp cùng cấp ủy chính quyền cơ sở trong việc tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành, tích cực tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn, góp phần ngăn chặn tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đưa ra một danh sách các cải tiến quân sự mà Nga có kế hoạch ưu tiên thực hiện trong năm nay sau gần 11 tháng tham chiến ở Ukraine. Phát biểu trong cuộc họp của Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Sergei Shoigu cho biết Moscow sẽ nỗ lực cải thiện lực lượng không quân, bao gồm củng cố khả năng tấn công tổng thể và cải thiện khả năng chỉ huy, liên lạc và huấn luyện. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Lầu Năm Góc Bộ Quốc phòng Anh và các chuyên gia khác đánh giá rằng Nga đã không thành công trong việc duy trì ưu thế trên không ở Ukraine. Ông Shoigu khẳng định Nga sẽ tăng cường khả năng chiến đấu của lực lượng hàng không vũ trụ cả về năng lực của máy bay chiến đấu và máy bay ném bom ở những khu vực có các hệ thống phòng thủ hiện đại đang hoạt động, cũng như cải tiến các phương tiện máy bay không người lái.
4 chiến đấu cơ Su-30 của Không quân Ấn Độ đã tới căn cứ không quân của Hiaruri của Nhật Bản để chuẩn bị cho cuộc tập trận chung Vigadian 2023 với lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản. Cuộc tập trận không quân diễn ra từ ngày 12 đến 26 tháng 1 nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương. Tham gia cuộc tập trận, Không quân Ấn Độ sẽ cử 4 máy bay chiến đấu Su-30, 2 máy bay vận tải C-17 và 1 máy bay tiếp nhiên liệu trên không IL-78. Trong khi đó, lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản sẽ triển khai 4 máy bay F-2 và 4 máy bay F-15.
Ngày 10 tháng 1, truyền thông Brazil đưa tin, toàn tối cao nước này đã ra lệnh bắt giữ ông Anderson Torres để điều tra về những sai phạm liên quan tới vụ tấn công của các nhóm cực hữu ủng hộ cựu tổng thống Bolsonaro vào trụ sở các cơ quan công quyền của quốc gia Nam Mỹ hồi cuối tuần qua. Theo truyền thông Brazil, ông Torres giữ chức vụ Bộ trưởng Tư pháp dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Bolsonaro và khi xảy ra vụ hỗn loạn nghiêm trọng tại thủ đô Brasilia, ông Torres đang giữ chức vụ thư ký an ninh của quận liên bang. Là một đồng minh thân cận với cựu Tổng thống Bolsonaro, ngay sau khi được bổ nhiệm chức vụ mới tại thủ đô Brasilia trong chính quyền mới của tân Tổng thống Lula da Silva. Ông Torres đã đi nghỉ phép ở Mỹ và không có mặt tại nhiệm sở khi những người biểu tình gây bạo loạn tại địa bàn ông phụ trách. Trước đó, ông Torres đã bị chính quyền thủ đô Brasilia ra quyết định đình chỉ chức vụ vì đã để xảy ra vụ tấn công mà không có những biện pháp đối phó thích đáng. Cùng với quyết định này, tòa án Brazil cũng ra lệnh bắt giữ đối với tư lệnh quân cảnh thủ đô Augusto Vieira. Đến nay, cơ quan chức năng Brazil đã bắt giữ khoảng 1.500 đối tượng liên quan tới vụ tấn công các trụ sở chính quyền cấp cao ở thủ đô Brasilia nhằm kêu gọi quân đội đảo chính ngăn chặn Tổng thống Silva lên nắm quyền.
Ngân hàng Thế giới WB ngày 10 tháng 1 đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023, đồng thời cảnh báo thế giới có thể đối mặt với nguy cơ suy thoái. Trong dự báo mới nhất, WB dự báo GDP toàn cầu sẽ tăng trưởng 1,7%, thấp hơn so với dự báo 3% đưa ra hồi tháng 6 năm 2022. WB cho rằng tốc độ tăng trưởng chậm lại hầu hết đều xảy ra ở những nền kinh tế tiên tiến, điển hình là kinh tế Mỹ chỉ tăng trưởng 0,5% trong năm 2023, thấp hơn mức dự báo 1,9%. Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc được dự báo giảm 0,9% xuống còn 4,3% do mức độ nghiêm trọng của tình trạng gián đoạn bởi dịch COVID-19. WB nhận định với điều kiện kinh tế mong manh hiện nay, bất kỳ tác động tiêu cực mới nào như lạm phát cao hơn dự kiến cùng chính sách tăng lãi suất đột ngột để kiềm chế lạm phát hay sự bùng phát trở lại của dịch COVID-19 đều có thể đẩy kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái. Về các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển, WB cho rằng năm 2023 sẽ chồng chất khó khăn khi những nước này phải chật vật đối phó với gánh nặng nợ công, đồng nội tệ suy yếu, đầu tư doanh nghiệp giảm.
Thưa quý vị và các bạn, Tết cổ truyền Xuân Quý Mão 2023 đã cận kề. Trong không khí vui tươi, phấn khởi chuẩn bị đón chào năm mới, Liên đoàn lao động thành phố Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó nổi bật là chương trình Tết Sum Vầy năm 2023 với chủ đề Tết Sum Vầy Xuân Gắn Kết. Qua đó động viên khích lệ đoàn viên, người lao động nỗ lực cố gắng vươn lên trong cuộc sống, gắn bó với doanh nghiệp cũng như tổ chức công đoàn. Ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Với phương châm tất cả đoàn viên người lao động đều có Tết, chương trình Tết Sum Vầy Xuân Gắn Kết được Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức đã thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên công nhân người lao động trên địa bàn. Với các hoạt động văn nghệ đặc sắc, chương trình đã tạo không khí vui tươi phấn khởi cho đoàn viên công nhân người lao động. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động thành phố còn trao 100 suất quà mỗi suất trị giá 700.000 đồng cho đoàn viên công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên công nhân viên chức lao động tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng hành cùng cơ quan đơn vị doanh nghiệp vượt qua khó khăn, quyết tâm thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch mục tiêu nhiệm vụ năm 2023. Vui mừng và xúc động khi là một trong những công nhân được nhận quà tại chương trình Tết Sum Vầy, chị Trần Thị Ngọc Diệp, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình thành phố Yên Bái nói:
Hôm nay tôi rất vui và phấn khởi được cái là công đoàn của các cấp hỗ trợ cho gia đình Tết đến mọi người đều ăn vui, khỏe mạnh và chúc cho gia đình mình sum vầy hạnh phúc. Tôi cố gắng hoàn thành tốt công việc để cho công ty bàn giao và sẽ thật cố gắng để cho công ty phát triển hơn và vững mạnh hơn.
Nói về công tác chăm lo cho đoàn viên công nhân lao động tại cơ sở, chị Nguyễn Thị Phượng, chủ tịch công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tuyết Nga, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết:
Công đoàn chúng tôi thì cũng luôn quan tâm đến đời sống của anh em trong công nhân trong dịp Tết này, tổ chức và thăm hỏi động viên các đoàn viên trong công ty. Và chúng tôi mong muốn là trong thời gian tiếp là cũng mong là được sự quan tâm kỹ hơn của các cấp trên và các đoàn viên thì dân hứa là luôn là đóng góp hoàn thành trách nhiệm đoàn phí so với liên đoàn và với người lao động thì luôn tham gia chấp hành đầy đủ các cái điều lệ và lớp của đoàn đề ra.
Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái hiện có trên 3.700 công nhân viên chức lao động, trong đó có trên 3.500 đoàn viên công đoàn. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công nhân lao động, đặc biệt trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc là một trong những hoạt động thiết thực hướng về cơ sở để đảm bảo người lao động đều được đón xuân vui Tết lành mạnh, an toàn, không để công nhân nào không có Tết. Đây cũng là dịp để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thể hiện sự chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động với những món quà đầy ý nghĩa, hỗ trợ đoàn viên và công nhân, viên chức lao động giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Ông Tào Đức Hải, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái cho hay.
Với Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái luôn quan tâm đến đoàn viên và người lao động. Thì trong chương trình thực hiện của công đoàn thành phố hàng năm thì có tổ chức có Tết sum vầy dành cho công nhân, viên chức, lao động. Thì qua với mục đích là không để đoàn viên công đoàn nào trong dịp Tết Nguyên đán không có Tết. Và với ý nghĩa đó thì Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái cũng đã quan tâm chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện việc chăm lo tặng quà cho đoàn viên và người lao động cho nhân dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời thì Liên đoàn Lao động thành phố cũng vận động từ các nhà hảo tâm, từ các doanh nghiệp để có được nhiều phần quà để chia sẻ cùng với đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán.
Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Tết sum vầy đã trở thành hoạt động thường niên của tổ chức công đoàn các cấp mỗi dịp Tết đến xuân về. Thông qua các hoạt động chăm lo Tết đã giúp cho đoàn viên và người lao động hiểu rõ hơn vai trò của tổ chức công đoàn, đồng thời tạo động lực để khích lệ đoàn viên, công nhân, viên chức lao động làm việc tốt hơn, ngày càng gắn bó với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, giành chiến thắng 3-0 trước Malaysia trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2022, Thái Lan giành vé vào chung kết gặp đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Thái Lan gặp bất lợi khi thua 0-1 trước đội tuyển Malaysia trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022. Tuy nhiên, ở trận bán kết lượt về, đội bóng của huấn luyện viên Paul King đã lột xác một cách ngoạn mục. Voi chiến thì đều áp đảo, tạo ra nhiều cơ hội và tận dụng thành công. Những tình huống đánh biên của Thái Lan ở trận đấu này chính là chìa khóa để giúp họ giành chiến thắng 3-0 trong trận lượt về nhờ các pha ghi bàn của Rangja, Fala và Grayson. Chuyển sang diễn biến tại Coppa Italia. Với lợi thế sân nhà, tất cả đều nghĩ Inter sẽ dễ dàng áp đảo đối thủ tới từ hạng dưới Parma ở vòng 1/8 Coppa Italia. Tuy nhiên mọi thứ lại diễn ra khác xa tưởng tượng của huấn luyện viên Inzaghi. Thậm chí trong hiệp 1, dù Inter cầm bóng tới 73% nhưng chỉ tung ra được 2 cú sút, ít hơn Parma. Từ một pha dàn xếp thông minh ở phút 38, đội khách đã làm nên chuyện. Sum có pha đánh có tinh tế để Zurich tung ra cú dứt điểm, khiến thủ thành Onana chỉ còn biết đứng nhìn bóng bay vào lưới. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0. Sang hiệp 2, Inter thay liên tiếp nhân sự với mong muốn cải tạo chất lượng tấn công. Nhưng phải đến sau sự thay đổi người thứ 5 tận phút 81, bàn thắng mới đến. Phút 88, Lautaro trở thành cứu tinh của Inter trước một khoảng trống mênh mông được đồng đội tạo ra. Chân sút người Argentina đã chiến thắng được thủ môn kỳ cựu Buffon để ghi bàn gỡ hòa quý giá, buộc trận đấu phải kéo dài hiệp phụ. Đến đây đẳng cấp của Inter dần lên tiếng. Họ tấn công áp đảo trong 30 phút hiệp phụ và điều gì đến đã đến. Phút 110, thủ thành Buffon băng ra đẩy cú tạt bóng từ bên cánh trái. Bóng tới đúng tầm Acerbi băng vào và anh đã ghi bàn thắng chốt hạ chiến thắng 2-1 cho Inter. Trong khi đó, MU đã giành chiến thắng 3-0 trước Charlton ở vòng tứ kết League Cup 2022-2023 diễn ra sáng nay. Ngoài chất lượng đội hình tốt hơn, MU còn có lợi thế sân nhà nên họ đã nhập cuộc rất tự tin, dồn ép Charlton. Sau nhiều đợt hãm thành, MU đã có bàn mở tỷ số do công của Anthony ở phút 21. Bàn mở tỷ số của Anthony giúp MU chơi hay và kiểm soát tốt trận đấu ở khoảng thời gian sau đó. Tuy nhiên, Charlton cũng cho thấy được sự cố gắng, nỗ lực của mình khi chơi phòng ngự khá kín kẽ. Trong hiệp thi đấu thứ hai, MU vẫn chơi lấn lướt đối thủ, nhưng việc Charlton chơi với đội hình lùi sân khiến Quỷ Đỏ gặp khó trong việc ghi lên bàn thắng. Mặc dù vậy, ở khoảng thời gian cuối trận, do thể lực suy giảm nên hàng thủ của Charlton đã mắc sai lầm. Liên tiếp ở các phút 90 và 90+4, các cầu vệ của Charlton để lọt Rashford. Tiền đạo này tận dụng rất tốt cơ hội để ghi cú đúp ấn định chiến thắng 3-0 cho MU. Với chiến thắng này, MU đã có vé vào vòng bán kết. Quan trọng hơn, họ chuẩn bị rất chu đáo cho trận cầu đinh với Man City ở vòng 20 Ngoại hạng Anh diễn ra vào cuối tuần này.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay, ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 1, khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 18 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, Km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong năm quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần hệ lụy nghìn năm, vì vậy hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.